This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bản thân hỡi, đôi mắt ta vẫn sáng. Thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bản thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương. Thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau, dẫu sao vẫn cho nhau một nụ cười, một nụ cười để làm ấm đời hư vô. Có những ánh mắt còn ấm hơn lời nói, có những gắn bó còn thiết tha hơn lời hát. Thì bản thân hỡi, trong giấc mơ hạnh phúc.
Vâng, thưa quý khán giả, Hạnh Dung và Thanh Hùng xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Từ phòng ghi âm, Hạnh Dung gửi lời kính chào chị Hồ Quang cũng như là Hạnh Dung chào Thanh Hùng nha.
Dạ vâng, xin chào chị và Sơn Phân. Xin chào quý khán giả và xin kính chào chị Hồ Quang ạ.
Dạ, chào Thanh Hùng với chào cô Hạnh Dung.
Dạ vâng, thưa quý vị cũng biết là trong chương trình này quý vị gọi vào số phone của đài là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và vâng, thưa quý vị, trong chương trình này quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến an sinh xã hội, xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110. 817-899-4110. Hiện nay thì đường dây của chương trình đã mở. Rất mong quý vị gọi điện thoại vào tham gia và đặt câu hỏi để chị Angie Hồ Quang sẽ trả lời những câu hỏi thắc mắc của quý vị.
Dạ vâng, và bây giờ thì xin mời một vị khán giả trên đường dây.
Alo.
Dạ vâng, nhà, xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, tôi xin chào bà Hồ Quang và tất cả nhân viên của đài. Tôi tên là Lê Văn Bé ở Sacramento, California.
Dạ vâng, xin mời.
Tôi xin có câu hỏi, dạ thưa, tôi chưa được nói được.
Dạ, thưa được.
Dạ, kính chào bà Hồ Quang, xin bà vui lòng giúp tôi một việc. Tôi đi theo diện HO năm 2012, tại tháng 9 năm 1994, đến Sacramento ở tới nay là năm 2020. Hiện tại tôi năm sinh là 14 tại tháng 8 năm 1955, thì còn 2 tháng mấy nữa tôi 65 tuổi. Mà khi tôi qua diện HO thì hai vợ chồng và hai đứa con, đứa bây giờ 36 tuổi đã ra nghề, và đứa con trai thì 22 tuổi cũng vừa xong đại học đi làm 2 tháng nay. Hai vợ chồng vẫn làm part time. Và như vậy thì tôi được cái giấy của Soso, họ nói là 5.000, nhận cái giấy này hồi tháng 5, ngày 7 tháng 5 năm 20 là năm rồi đó. Đề là full time là 446, là 446 đồng một tháng. Vậy bây giờ tôi chuyển qua Medicare. Medicare là làm phải làm thế nào? Còn 2 tháng rưỡi nữa đến ngày bớt đề tôi 14 tháng 8 năm 55. Thì vợ tôi cũng sinh 1962. Thì năm nay cũng 58 tuổi. Như vậy hai chồng làm part time, có chủ một căn nhà được chính phủ cho phép mua hồi năm 99. Hiện nay đã trả thuê off rồi, chỉ còn sửa nhà, còn thiếu nợ của công ty sửa nhà là 20.000, 19.000 mấy, khoảng 20.000 hồi mấy tháng trước. tiếp tục trả phê mình những cái tiền sửa nhà 19.000. Và gia đình có một chiếc xe cũ Acura 2005 170 mấy ngàn mai, rồi giá trị bây giờ khoảng chừng 2-3 ngàn. Như vậy hai vợ chồng xin Medicare hay làm thế nào để nhờ bà Hồ Quang có thể giúp ý kiến giùm, rất là đội ơn. Tại vì hai vợ chồng không có computer, chỉ xài iPhone, rất là mừng khi được tiếp xúc với bà. Dạ xin hết.
Dạ ông đã lãnh tiền hưu non rồi phải không?
Dạ, thưa, chưa lãnh gì hết. Chỉ mới chuyển qua cái tính là Medicare theo thông báo là trước 3 tháng bất đề đó thưa bà. Mà dạ, tôi được. Xin bà giúp một lần là hai vợ chồng khi bước xuống nước Mỹ diện HO, tôi HO 25, thì hai vợ chồng với đứa con gái một, đứa con trai thì sinh bên đây, thì tôi vì hưởng Medicare từ đó tới giờ không có chuyển gì hết. Mà hai vợ chồng là làm loan form, mà cái giấy thì họ đề tôi về coi như đủ credit cái gì đó để khái đó, trong cái giấy mà tôi nói trắng, sorry bà, tiếng Anh tôi cũng không rành gì mấy, mà đứa con nó học xa chứ đi làm xa. Dạ. You have earned or not. Dạ. Nhờ bà giúp giùm tôi phải làm gì dạ? Dạ.
Bây giờ ông bước vào cái tuổi 65.
Dạ.
2 tháng nữa thì đúng sinh nhật thứ 65. Ông dạ. còn có ý định đi làm tiếp tục không, hay là định về hưu?
Dạ thưa bà, tôi tính để làm tiếp tục đến năm sau 66 tuổi 2 tháng thì tôi mới về xin về hưu. Thì bây giờ tôi chỉ theo cái luật là phải chuyển qua Medicare gì đó. Chứ bây giờ hai vợ chồng và vẫn còn cái Medicare từ hồi bước chân xuống Mỹ năm 94 tới giờ. Thì vẫn đi khám bệnh bình thường, không có gì hết. Tôi thì bệnh cao máu. Vậy thôi, dạ, đi khám bác sĩ, một lần tôi cũng vô bệnh viện, may chân bị té, rồi vợ thì đi sanh đứa con trai, thì nói trắng ra không có trả gì hết á. Thì bây giờ tôi phải làm sao, để tôi không biết là phải chuyển rồi, khi ví dụ liên lạc với sở xã hội, thì mình họ hỏi mình phải trả lời như thế nào, hưởng cái gì, thưa bà giúp giùm đó. Dạ.
Rồi, từ hồi qua Mỹ tới giờ, ông bà, khi mới qua Mỹ, thì ông bà qua Mỹ theo diện tị nạn, là HO, dạ. thì ông bà hưởng quy chế tị nạn. Bước yeah. chân Mỹ là ông bà được hưởng. Khi ông bà sống ở California đó, thì cái chương yeah. trình trợ giúp y tế của các tiểu bang gọi là Medi-Cal.
Yeah.
Medi, rồi có chữ C-A-L là của Medicaid của California đó. Nay yeah. ông bước vào tuổi 65, thì ông có thể với cái số tín chỉ mà ông có đủ đó, thì ông xin yeah. cái Medicare. Medicare yeah. khác, Medi-Cal nhé. Yeah. Medicare yeah. là chương trình bảo hiểm y tế của cấp liên bang quản trị. Và đó là yeah. cái chương trình y tế mà những người có đi làm, có đóng thuế an sinh xã hội và thuế Medicare yeah. được hưởng cái bảo hiểm này. Với yeah. cái bảo hiểm này thì ông cần ghi danh, ông có một cái khoảng thời gian là 7 tháng, 3 tháng. Trước sinh nhật thứ 65, cái tháng yeah. sinh nhật 65 và 3 tháng sau đó, ông có quyền ghi danh. Khi ghi yeah. danh vào chương trình Medicare, thì Medicare có 3 phần chính là Medicare phần A sử dụng khi ông nằm bệnh viện, phần B khi ông đi bác sĩ, và phần D là phần mua thuốc. Trên nguyên tắc, khi mà ghi danh vào Medicare, cái phần B có cái phần bảo phí là 144 đồng 60 xu trong năm 2020, rồi có phần phụ đóng 20%. Nhưng nhờ ông đang hưởng Medi-Cal là chương trình trợ giúp y tế của tiểu bang, vì vậy cho dù sau khi ghi danh vào Medicare thì ông cũng không có đóng gì hết, vì Medi-Cal sẽ giúp cho ông chi trả những cái khoản thanh toán về các nguồn bảo phí.
Yeah.
Thì trước mắt bây giờ ông ghi danh vào chương trình Medicare, biết rằng yeah. muốn ghi danh vào chương trình Medicare thì ông ghi danh ở Sở An sinh Xã hội. Nhưng hiện nay các văn phòng An sinh Xã hội địa phương trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ đều đóng cửa, không có tiếp dân. Nhưng ông có thể yeah. sử dụng cái dịch vụ trực tuyến, là sử dụng computer, trang mạng của An sinh Xã hội, là www.socialsecurity.gov. Còn nếu mà mình không có thấy thoải mái sử dụng cái hệ thống computer thì ông có thể gọi số điện thoại của Sở An sinh Xã hội là 1-800-772-1213 để xin làm cuộc hẹn và yêu cầu được phỏng vấn qua điện thoại. Và như ông có trình bày là ông thoải mái nói tiếng Việt hơn, thì ông có thể yêu cầu cái lúc mà làm cuộc hẹn là được một người nhân viên nói tiếng Việt phỏng vấn ông. Rồi đến khi ông được 66 tuổi, 2 tháng, thì lúc bây giờ ông có thể xin tiền hưu toàn phần.
Cảm ơn bà. Có thể hỏi thêm được không, thưa bà?
Được thêm ba lạc thì này, câu hỏi thứ hai là tới 25 xu lận ạ.
Cảm ơn nhiều. Tôi rất mừng bà. Tại vì hai chồng ở riêng, không có tiếng Anh, cũng không có rành rẽ, mà con nó ở xa. Thưa bà, ví dụ bây giờ tôi nên để tới về hưu hay là về hưu bây giờ? Tại vì nếu về hưu giờ là họ đề là 446 đồng tháng. Cái giấy mới gửi năm rồi, tháng 5 nè. Mà vợ tôi với tôi thì hiện là làm part-time. Income của tôi khoảng ra 1.000 đồng tháng. Vợ cũng vậy, hai vợ chồng làm giống nhau part-time tới giờ. Thì như vậy vợ tôi nên 62, năm 962. Thì nếu tôi về hưu bây giờ hay là tôi đợi tới năm sau 66 tuổi 2 tháng về hưu thì cái nào có nó tốt hơn hay là theo bà chỉ dẫn? Và thứ hai, hai chồng có một chiếc xe mà cũ quá, nếu tôi mua thêm một chiếc xe nhiều khi đi làm hai đứa làm hai chỗ đó thì có được hay không, thưa bà giúp giùm.
Thiệt ra khi mà ông được hưởng Medicare đó, được hưởng Medicare thì cái luật á nó áp dụng giống như SSI là hai vợ chồng không có được quá 3.000 là tài sản. Thì bây giờ mình hai đứa mà mình lái có một chiếc thì cái chiếc đó họ miễn, nhưng mà hai đứa mỗi đứa một chiếc thì người ta miễn cái chiếc mất tiền, người ta sẽ tính cái giá trị của cái chiếc xe ít tiền hơn là tài sản của hai đứa. Thì bây giờ hai đứa ngồi xuống coi của hai đứa có chịu đi riêng không, hay là hai đứa cứ cách nước rồi mỗi đứa này chở đứa kia. Còn nếu cái câu hỏi mà về hưu đó, hiện nay thì cái số tiền đi làm việc của ông 1.000 đồng và ông muốn về hưu ở cái tuổi 65 thì cũng ok. Tuy nhiên nếu ông về hưu bây giờ vừa có tiền hưu vừa có cái tiền đi làm thì e rằng đối với Medicare ông không còn được hưởng Medicare. Thì tính ra nếu mình không được hưởng Medicare thì mình phải đóng cái bảo phí phần B, thì coi như là mình cũng không có được mang về nhiều tiền đâu. Thì thôi thà mình đợi đến tuổi hưu toàn phần.
Chỉ chuyển qua Medicare thôi, lên báo với nhờ người giúp giùm lấy cuộc hẹn rồi nói tiếng để xin chuyển qua Medicare theo cái luật của 65 tuổi, thưa bà.
Không có chuyển nha, xin thêm chứ không có chuyển. Hai cái khác.
Xin thêm thôi. Cảm ơn bà giúp giùm ý kiến không
rành. Bây giờ cho tôi hỏi ông nha. Là sao mà ông ở Sacramento mà ông gọi qua đây vậy?
Xưa hôm gài Covid thì hai chồng ở nhà, cái lấy phone ra rồi thấy sực nhớ tới 65 tuổi, cái coi cái YouTube thôi. Tôi không rành computer, không có computer mà cũng không có iPad, nó chỉ iPhone. Thì mới thấy chương trình của bà, rất là cảm ơn và chân thành cái lời nói của bà rất là hợp lý. Và tôi mừng quá, tôi gọi phone hoài không được. Mấy tuần nay cái canh cái số phone đài gọi thì được cái cô gì đó mới cho tuần trước đẩy canh, bữa nay giờ canh mới giúp được. Cảm ơn bà nhiều lắm.
Thì chúc ông bà may mắn nha.
Một câu nữa, thưa bà. Bây giờ tôi có chụp căn nhà mà chính phủ cho mua, lúc đó tôi còn ăn trợ cấp năm 99, hôm nay là gần 21 năm rồi. Tôi đã phê ốp cái nhà khoảng 119.000 thôi, lúc 114.000 lúc mua. Thì bây giờ tôi phê ốp mà tôi còn sửa cái nhà thiếu nợ 19.000, sẽ trả trong vòng 2 tháng tới trả nè, mới sửa mấy tháng nay. Thì thiếu nợ của chính phủ họ trả dùm đó, bây giờ mình phê minh hàng tháng. Rồi như vậy tôi muốn chuyển cái tên, sau này tôi chuyển cho con tôi, tại mình già mình cũng phải về sau đó chuyển tên cho thằng con trai, nó mới ra trường 3 tháng nay nó đi làm rồi, ra đại học UCLA. Thì như vậy tôi chuyển có được hay không, có ảnh hưởng gì sau này không thưa bà? Tôi chỉ đi bệnh viện một lần băng cái chân thì té với vợ tôi đi sanh vậy thôi. Dạ.
Dạ thì xe anh nhà của ông muốn chuyển hay ông muốn cho, ông muốn bán, đó là quyền của ông.
Dạ, nhưng cảm ơn.
Dạ, nhưng mà nếu mà tính theo cái chuyện về mặt một chút về đường xa đường gần đó thì dạ. Nếu mà ông chuyển cái ông cho con ông căn nhà này thì cái trị giá của căn nhà này coi là tài sản của ông thì ông sẽ mất Medi-Cal.
Dạ. Dạ thưa bà, một câu nữa là ví dụ năm sau tôi đợi 66 tuổi 2 tháng theo ý kiến của bà giúp trên đài đó.
Dạ.
Thì vợ tôi 62 tuổi, coi như vợ chồng làm income cũng tương tự giống nhau đó giờ. Thì bà Tham đó, sinh năm 62 đó, thì như vậy năm sau tôi ăn về hưu toàn phần đó, thì vợ tôi có được ăn theo hay không? Mà hai chồng vẫn tiếp tục đi làm đi, sức chắc còn làm tiếp tục cũng bà Tham. Thưa bà ý kiến dùm, cảm ơn.
Dạ, khi mà bà nhà được 62 tuổi và bà có ý định xin tiền hưu thì ưu tiên bà sẽ nhận được cái tiền hưu của bà trước. Nếu cái tiền hưu của bà mà nó ít hơn cái 35% của ông thì bà mới lãnh được cái phần sai biệt. Mà trong lời chia sẻ của ông thì cho biết là ông bà cũng làm việc giống giống nhau, thời gian cũng ngang ngang nhau và cái số lương cũng tựa tựa nhau. Thì tôi không nghĩ là cái tiền hưu của bà ít hơn cái 35% của ông đâu nhá.
Dạ tôi sorry bà, nghe lộn, vợ tôi nó sinh năm 1962, có nghĩa là bây giờ 58 tuổi à. Dạ.
Dạ năm 62. Em phải đợi tới em 62 thì mới nói chuyện nhá.
Dạ. Dạ vậy là năm sau tôi đợi về hưu toàn phần thì Medicare hai vợ chồng vẫn được hưởng tiếp tục cái chương trình Medicare, vợ tôi cũng vậy không thưa bà?
Vợ ông với ông tiếp tục hưởng Medi-Cal, ông hưởng thêm dạ. Medicare.
Dạ, Medicare, dạ. Dạ.
Dạ. Vậy nhá.
Dạ. Khi họ hỏi mình có nhận phần A, phần B gì hay là họ tự động họ làm thưa bà? Thí dụ
dạ,
họ
tự
kiếm.
Động hoặc là ông người ta hỏi ông muốn xin cái gì thì ông nói muốn xin Medicare phần A phần B thì người ta gửi cho ông thôi.
Dạ, cảm ơn rất nhiều. Dạ, dạ quan trọng đó.
Dạ, thưa
cảm
ơn
rất nhiều.
Dạ,
dạ. Chuyên gia đài nha, tôi rất mừng. Dạ,
dạ
chúc bà sức khỏe.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn vị thính giả vừa
dạ,
rồi.
Dạ, cảm ơn. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã từ xa ở bên Sacramento đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng. Thanh Hùng và Hạnh Dung xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Hello, dạ xin hỏi có phải là em không ạ?
Dạ vâng, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, xin chào chị Hạnh Dung, xin chào anh Thanh Hùng. Dạ, em dạ. Tên là Nguyên ạ. Dạ, dạ con xin kính lời chào cô MC Hồ Quang. Dạ.
Cô chào Nguyên.
Cô ơi, dạ, nãy con nghe chú kia nói, hai cô hỏi thêm một câu nữa, cô trả 25 sen mà ở đây con đang tới 5-6 câu là cô...
Dạ, con có hơi sẵn mà nghe con, tới này hơi đậm rồi đó nghe con.
Con thấy cô có discount cho có. Dạ, thưa cô, xin cô vui lòng cho con hỏi là mẹ con năm nay 68 tuổi, mẹ con mới nhận được statement từ Social Security báo là mẹ con vừa đủ 40 tín chỉ để qualify cho cái tiền hưu và cái Medicare. Và cách đây 2 tuần con có gọi lên sở Social để xin cái hẹn cho cái ngày 4 tháng 6 này nè cô, là con có appointment với sở Social. Mà cái statement á, thì họ nói là mẹ con cái tiền hưu á, là chỉ được có 283 đồng thôi. Và để xin cái Medicare thì xin cô giúp cho con là coi mẹ con với cái mức lương hưu như vậy và mẹ con qualify được cho cái Medicare của phần nào để con biết con xin á.
Bây giờ trước khi mình nói chuyện 4 năm câu hỏi 25 xu một câu thì nổi cái chuyện là một bà cụ 68 tuổi mà đủ 40 tín chỉ là cái đó nồi chè đó nha Nguyên.
Dạ, mẹ con nấu chè ngon lắm cô.
Ok, rồi. Bây giờ cho cô hỏi thêm nha. Mẹ con có tiền trên $2,000 không?
trong băng mẹ con á, từ nào giờ giống như cỡ 2000 mấy rồi, giống như vừa rồi thì cho bây giờ hiện tại á thì trong băng khoảng 1900 mấy chục rồi cô.
Thôi ráng giữ cái 1900 mấy chục đi nha. Đừng dạ. đưa tiền thêm cho bà cất vô nha con, nhiều đó thôi nha con. Rồi, dạ. cái chuyện nó như vậy. Một bà cụ 68 tuổi
dạ.
làm được 40 tín chỉ sẽ hội dạ. đủ điều kiện để được thưởng tiền hưu.
Dạ.
Cái tiền hưu ước tính của chính phủ gửi ra cho biết là hơn 200.
Dạ.
Khi có được điều, đủ điều kiện để được hưởng quyền lợi hưu bổng, sẽ hội luôn điều kiện để được hưởng Medicare.
Dạ.
Medicare là chương trình bảo hiểm y tế dành cho những người có đi làm, có đóng thuế, an sinh xã hội và Medicare bước vào tuổi 65.
Yeah.
Như cái chú hồi nãy đó là chú rất là theo dõi kịp thời. Là chú biết chú bước vô cái tuổi 65, thì chú hỏi thăm để coi cái thời gian nào là cái thời gian tốt nhất để mà xin ghi danh vào Medicare. Tại sao lại phải quan tâm tới cái thời gian ghi danh vào Medicare? Vì chính phủ quy định là có cái khoảng thời gian 7 tháng, 3 tháng trước sinh nhật 65, tháng sinh nhật 65 và 3 tháng sau đó phải ghi danh trong thời hạn này thì mới được đóng cái phần bảo phí phần B theo thời giá. Còn nếu vị nào mà ghi danh trễ sau tuổi 65, cứ mỗi năm mà ghi danh trễ sẽ bị phạt 10% trên số bảo phí phần B. Bây giờ, ngày 4 tháng 6 khi mẹ của Nguyên được phỏng vấn để ghi danh vào phần hưu bổng cũng như Medicare, thì cái vị nhân viên này sẽ nói rằng bà đủ điều kiện cả hưu bổng lẫn Medicare phần A và phần B. Tuy nhiên, vì năm nay bà 68 tuổi, có nghĩa là bà trễ 3 năm. Do đó, thay vì phải đóng 144 đồng 60 xu, chúng tôi sẽ phải phạt bà thêm 30% nữa. Má của Nguyên sẽ dậm chân nằm ra, lăn ngoài đất, giải đạch đạch, nói hồi 65 tuổi, tôi xin quý vị không cho, là tại quý vị nói rằng tôi không có đủ 40 tín chỉ. Thì cái này không phải là lỗi của mẹ Nguyên, không phải lỗi của ai, nhưng mà cái đó là cái luật. Dù vậy, cái điều hay ho là nhờ mẹ của Nguyên chỉ có 1.900 đồng là của cải, thì nằm dưới cái mức tài sản mà chính phủ cho phép để được hưởng chương trình SSI. Thì hiện nay, cái chương trình SSI, cái chi phiếu tối đa của một người lãnh SSI là 783 đồng. Tiền hưu của mình, quyền lợi của mình, mẹ của Nguyên sẽ được hưởng 200 mấy. Chính phủ sẽ dùng 783 trừ cho cái 200 mấy đó và phát cho bà thêm cái phần sai biệt của SSI cho tới đủ cái mức 780 mấy đồng. Một khi được hưởng SSI thì sẽ được hưởng Medicaid. Medicaid là chương trình trợ giúp y tế của tiểu bang. Và một khi mà nhận được Medicaid thì cái ông Medicaid ông rất là hào sảng, tử tế, ông phóng khoáng lắm. Ông nói thôi tôi sẽ đóng cho bà luôn cái phần bảo phí Medicare phần B. Và ông lãnh luôn cái phần tiền phạt 30% cho 3 năm mà mẹ của Nguyên ghi danh sau cái tuổi 65. Như vậy, cái trả lời trong này là tới ba nữa trẻ lần đó nghe con.
Dạ thưa cô, vậy thì khi mà họ hỏi thì mình nói mình xin Medicare phần A, phần B rồi có xin phần D không thưa cô?
Không, phần D là mình phải chọn thôi chứ mình không có xin. Là tại vì khi mà có được Medicaid á, là mình sẽ được cái phần D, mình chỉ chọn cái chương trình mua thuốc chứ mình không phải mua.
Dạ, nhưng mà khi mà mẹ con hỏi xin thì khi mà họ nói phạt rồi đó thì coi như là họ thấy mẹ con có tiền là hưu ít mà phải trả cho cái tiền phần B nhiều thì họ sẽ recommend hay là họ tự động họ cho qua xin SSI hay mẹ con phải lên tiếng mẹ con xin nè?
Con ơi, thính giả của cái chương trình này họ hay nghe cái câu cô nhắc như vậy nè. Con có ngứa con phải nói người ta, ta mới biết người ta giải. Chứ con vô con xin có tiền hưu thì có 200 mấy, người ta phát 200 mấy thôi. Rồi người ta phát thêm Medicare, người ta nói trễ 3 năm, người ta phạt thêm 30%. Thì con mới nói xí cho tôi ghi cạnh thêm cái SSI nữa. Thì người ta cho hai chương trình nha.
Thưa cô, mà con nghe nói vậy, vậy giống như là nếu mà mình xin SSI á thưa cô, là mình phải có những cái bằng chứng chẳng hạn như là thu nhập thấp nè, giấy tờ trong nhà băng nè, hoặc và những cái chi phí nè. Phần thu nhập thì con thì mẹ con ok, là vì vừa rồi cái năm này đầu năm tới giờ mẹ con làm mới có 3 cái paycheck và mẹ con dự định về hưu luôn á, mới bắt đầu nghỉ từ ngày 18 tây tháng 5 tới giờ. Thì cái phần income không có nhiều thì con không có ok, thì ok, không nhà không xe, còn trong nhà băng á, thì cũng bao nhiêu đó, nhưng mà cái phần chi phí á, tại vì người lớn tuổi bên đây mẹ con xưa giờ á, chẳng hạn như ở chung với tụi con, nhưng mà thí dụ phụ trả tiền điện tiền nước thì cũng đưa tụi con tiền mặt, hoặc đi chợ mẹ con đi chợ thì người lớn tuổi mặc dù có thẻ nhưng mà không xài, hoặc là con có mua giùm cho mẹ con cũng xài thẻ con không, mà về mẹ con trả tiền mặt lại, thành ra con không có những cái bằng chứng mà về chi tiêu á thưa cô. Thì con
thì như vậy
con, chẳng hạn họ yêu cầu con thì không biết làm sao, giấy tờ đại diện chip ví dụ tiền mặt thì về bỏ hết không có giữ, cô biết không?
Thì con
chỉ giữ
thì,
mẹ con cũng không giữ bài,
mẹ con có đóng góp cái phần, ví dụ nhà con có 5 người thì bà đóng góp 1/5 trong những cái chi phí gia đình cho con. Rồi người ta sẽ yêu cầu con ký một cái giấy, và người ta ở đây chủ trương theo cái tinh thần tự giác cái tính tử tế của mình đó. Mình nói sao mình làm sao thì mình nói vậy, chứ mình không có nói bà xạo đó. Thì mình ký giấy, mình ký kết thì người ta tin vậy thôi.
Dạ, đó, thành ra không có... giống như hồi nào giờ cứ đi về nghỉ cứ xong là cứ xé bỏ, không có nghĩ là phải giữ làm cái gì hết, cho nên cứ bỏ. Mà người mẹ con là toàn là làm ít tiền thì cứ phát ra rồi xài tiền mặt dễ xài, chứ không có biết cà thẻ cà đồ. Dạ con cho nên là con chỉ sợ là không có bị vướng cái phần đó thôi, chứ còn bình thường thì mẹ con làm là đóng thuế là đắp nhiêu tu thì income nhiêu thì là bao nhiêu hết. Dạ
rồi, vậy là không có gì mà rắc rối nhé.
Dạ, vậy là con mẹ con sẽ xin luôn SSI. Với cô cho con hỏi luôn. Dạ này, 10 câu thứ 3 cô.
75 cent.
Cô ơi, cho con hỏi là cái Medicare, mà giả sử nếu cái Medicare mà phần C á thưa cô, là cái đó mà con không hiểu cái đó Medicare phần C là nó bao gồm cái gì, và thí dụ như mẹ con đi, mà nếu mà mẹ con không có xin phần B mà mẹ con muốn xin phần C thì có ok không thưa cô? Có qualify không ạ?
Cái nguyên tắc căn bản là phải có A với B.
Dạ.
Rồi A với B đó, thì có những vị mà không có điều kiện để hưởng Medicaid thì mới phải cái phần C để có những sự trợ giúp của các cái chương trình bảo hiểm y tế này, họ không có đòi mình 20% phụ đóng. Còn nếu mình đã có B và có Medicaid thì Medicaid trả hết những cái chi phí về bảo phí cho mình, thì mình không có phải lo.
Dạ, vậy là nếu con nói ví dụ ha, trường hợp mà như mẹ con giả sử nếu mà không có xin được cái SSI mà mẹ con không có cái Medicaid á, thì mẹ con sẽ xin phần A, phần B, và cái phần D thì như cô nói là cái đó là mình phải mua hả cô, hay là mình hỏi mình
nếu không có Medicaid thì mình phải mua riêng.
À, cái phần D là coi như mẹ con phải mua ạ?
Là phần mua thuốc, phần B cũng phải mua, phần D cũng phải mua.
Dạ, nhưng mà ý con nói là mình giống như là mình nói với họ luôn là mình lấy phần A, phần B và phần D luôn, đúng không ạ? Và họ sẽ cho mình con số.
Phần D là đăng ký ngã một cái chuyện có Medicare rồi, thì mình mới tự động liên lạc với các công ty dược phẩm để mà mình ghi danh vào phần D.
Dạ, coi như là không có liên quan gì với trên social, dạ.
Đúng rồi.
Với thưa cô cho con hỏi thêm là như bây giờ, tại mẹ con lớn tuổi nè, mẹ con về hưu, rồi đang cái dịch corona thì mẹ con cũng muốn nghỉ hưu, nhưng mà giả sử như mẹ con báo là nghỉ hưu xong rồi trong thời gian ví dụ 6 tháng hay năm sau mẹ con cảm thấy là sức khỏe mình nó tốt hơn, mẹ con muốn đi làm part time thêm cho đỡ buồn, thì khi mà mẹ con đi làm trở lại mẹ con có phải báo với trên social không ạ?
Dạ không, tại vì quá cái tuổi hưu rồi.
Dạ.
68 quá tuổi thì chỉ có mình chỉ sở thuế biết thôi, chứ mình cái thu nhập của mẹ em sẽ không ảnh hưởng đến cái việc mà sau 68 tuổi đi làm lại.
Dạ. Với hôm bữa con có yêu cầu trên đó là họ cho người dịch, có người dịch tiếng thông dịch tiếng Việt đó cô, tại vì để mẹ con không có biết tiếng Anh á. Dạ. Thì là coi như là họ sẽ cho nhân viên người Việt để giúp đỡ ha cô ha.
Đúng rồi, đúng rồi.
Dạ. Dạ thưa con cảm ơn cô nhiều lắm ạ.
À. Cô chào
cho con hỏi luôn là cô ơi, chè nhiều thứ lắm, cô thích ăn loại chè nào ạ?
Thì bởi vậy thính giả mà nghe xong rồi cái gặp cô mà đi mua thuốc diabetes giờ nó hèn chi, show nào bà cũng đòi chè, giờ bà đi uống thuốc diabetes gặp hại rồi.
Ăn ít không sao thưa cô, hoặc là ăn uống không sao ạ.
Dạ vâng, cảm ơn, cảm ơn Nguyên rất nhiều.
Cảm ơn cô nhiều lắm, con cũng xin lỗi là không có để cho có thời giờ cho các vị khán giả tiếp theo nhiều khi họ có câu hỏi với cô. Dạ, con kính chúc cô với chị Hạnh Dung và anh Thanh Hùng thật nhiều sức khỏe.
Cảm ơn Nguyên, cảm ơn Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Nguyên rất nhiều nha.
Con kính lời chào cô và anh chị, dạ bye cô.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Hạnh Dung xin được mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường dây ạ.
Thưa quý vị, vị thính giả đã mới vừa lại rớt đường dây rồi. Xin quý vị hãy gọi lại nhé. 817-899-4110 817-899-4110. Chắc là quý vị đó chờ đợi nãy giờ cũng khá lâu rồi đó. Thì định thì đã rớt rồi. Không biết rằng là thưa quý vị là quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ chúng tôi đã mở đường dây và quý vị hãy gọi vào để đặt những câu hỏi có liên quan về vấn đề an sinh xã hội nhé. 817-899-4110. 817-899-4110.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến an sinh xã hội, những câu hỏi nào về thắc mắc thì xin vui lòng gọi điện thoại về của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Cô Angie Hồ Quang sẽ trả lời những câu hỏi đến từ quý vị. Và trong khi chờ đợi quý vị gọi điện thoại vào thì xin phép chị Hồ Quang cho Thanh Hùng hỏi là có một câu hỏi từ khán giả gửi vào, từ thính giả gửi vào, đó là sự khác nhau giữa về hưu lúc 68 tuổi và lúc 66 tuổi là như thế nào thưa chị Hồ Quang?
Bây giờ hai con số đó nó không có phù hợp. Như thế hồi năm ngoái á, cái tuổi hưu toàn phần của những người sinh năm 1954 là 66 tuổi. Thì 66 ở thời điểm năm ngoái là tuổi hưu toàn phần. 68 là cái tuổi mà mình già mà còn tham công tiếc việc, mình chưa chịu nghỉ ở cái tuổi 66, mình về hưu 68. Bây giờ đó thì cái tuổi hưu toàn phần đang dần thay đổi, có nghĩa là cái vị mà sinh năm 1955 tuổi hưu toàn phần sẽ là 66 tuổi 2 tháng, sinh năm 1956 là 66 tuổi 4 tháng. Và dần dà đến những vị mà sinh sau năm 1960 thì tuổi hưu toàn phần là 67 tuổi. Thì bây giờ nếu mà nói cái con số 66 cho những người sinh năm 1954 ở cái độ tuổi hưu toàn phần, vị này được hưởng 100% cái quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội. Trong trường hợp vị này không về hưu vội, vẫn tiếp tục đi làm và đợi đến 68 tuổi mới xin tiền hưu, thì cứ mỗi năm mà xin trễ thì cái số tiền hưu 100% ở tuổi 66 sẽ được tăng 8%, cứ 8% mỗi năm mà mình ghi danh trễ. Có nghĩa là tôi lấy thí dụ, ở tuổi 66 mình được lãnh 1.000 đồng là 100%. Bây giờ mình không lãnh, mình đợi tới 68 tuổi, thì số 1.000 đồng đó sẽ được lên tới mỗi một năm 80, 2 năm được 106. Thì người sinh năm 66 tuổi được hưởng 1.000, nếu đợi tới 68 thì sinh được 1.160 đồng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều. Dạ vâng.
Như vậy là coi như được, cũng đâu có mất vào đâu, chỉ có tăng lên thôi. Và cảm ơn chị Hồ Quang. Và bây giờ thì Hạnh Dung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
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 Dạ.
Hello, chào cô.
Dạ, xin cho biết tên thưa chị.
Chào cô Hạnh Dung.
Cho em biết tên đi.
Tôi tên cô Tư.
Dạ, chào cô Tư.
Tôi ở Đà Lạt.
Dạ, chào cô Tư.
Dạ. Tính hỏi chị Hồ Quang coi, mà tôi năm nay là 77 tuổi, nhưng mà lãnh tiền trợ cấp, lãnh tiền an sinh xã hội là tôi, tiền tôi đóng thuế đó, thì phần tôi thì được 650, ông chồng thì được 600, mà có thể xin tiền cái gì phát tem được không vậy chị?
Và cái food stamp đó thì hình như trên đài có cái chương trình của cái cô phụ trách về food stamp, phải không Hạnh Dung với Thanh Thùng?
Dạ.
Dạ.
Bởi vì chưa xin tiền gì hết trơn á, chỉ vì tiền mình đóng vô đó, giờ mỗi người đó thì phải mua insurance về sức khỏe là mỗi tháng 100+ nữa. Bây giờ thì tôi ở Đà Lạt, ở chung với nhỏ cháu.
Bây giờ tôi ngừng bà này,
mỗi tháng phải
mình khoan,
trả
khoan,
tiền phòng cho nó đó, xe phòng đó.
Bây giờ khoan,
bây
nói
giờ
chuyện food stamp nha. Dạ. Bà ngưng cho tôi cái chuyện food stamp chút nha. Bà nói dạ, là bà được 650 một tháng, ông nhà lãnh được cũng 600 hả?
Dạ, dạ, được rồi.
Là
bây
hai
bị gì tôi không có nhà, không có nhà, xe phòng với cháu.
Cho tôi hỏi nha, tổng số
dạ.
chi phiếu của ông bà là 1.250 đồng một tháng, đúng không?
Dạ, dạ phải.
Ok. Ông bà có tài sản trên 11.000 không?
Dạ không.
Ok.
Trong bang được có 2.000+, 3.000.
Rồi.
2.000+
à. Ok. Thì như vậy,
dạ.
Bà nói cái cô cháu của bà ở chung nhà đó, giúp cho bà
dạ.
danh và cái chương trình, tôi đọc chậm chậm cho bà nhớ
dạ,
nha.
Dạ, dạ.
Cái dạ. chương trình đó gọi là Medicare Saving Program.
Rồi, Medicare.
Saving là để dành đó.
Saving.
Saving Program. Thì
Medicare
hiện nay như nói, ông bà được hưởng là 1.200 một tháng, nhưng mà phải đóng 144 đồng 60 xu cái tiền insurance, phải không?
Dạ.
Cái
mỗi người phải đóng 140+ đồng á.
Là
tiền để cấp... mà đi bác sĩ 20% hay nhiêu quá. Chỉ xin có một Medicare thôi chứ không mà một mọi thứ thôi à.
Nhưng mà bà đem về là 1.250 hay là cái đó trước khi trừ
dạ.
bảo phí?
Cái này chưa trừ và chưa trừ à. Cái này chỉ đem về bao nhiêu đó thôi, chưa trừ tiền thuốc à. Chưa trừ insurance à.
Dạ. Insurance chưa trừ. Thì nếu như vậy thì bà dạ. nói với người cháu đó giúp cho bà xin cái Medicare Saving Program. Thì với cái chương trình này, bà sẽ được chính phủ giúp cho bà mỗi người 144 đồng 60 xu một tháng. Bà không phải trả cái tiền 20%, cũng như bà mua
dạ.
thuốc theo một cái giá rất là tượng trưng. Cái này nó giá trị nhiều hơn cái food stamp. Nói như vậy,
dạ,
không
dạ.
có
dạ.
bà không có quyền xin food stamp nhá.
Dạ, dạ, không biết. Tính hỏi coi phải có đủ điều kiện không, mới dám đi xin.
Ok, rồi.
Dạ,
dạ vâng, dạ vâng.
Cảm ơn cô Tư rất nhiều.
Dạ vâng, dạ không, mà để Thanh Hùng nói một câu này để cô Tư...
Mà
cô
nếu
Tư
mà
tiện.
Xin như vậy đó, phải đòi đòi thêm giấy tờ gì à, chị?
Dạ sẽ người ta yêu cầu bà cho coi cái giấy của Sở An sinh Xã hội cho biết là mỗi tháng ông và bà lãnh bao nhiêu, và cái giấy trương mục ngân hàng cho biết là tiền bà có trong ngân hàng là bao nhiêu.
Rồi xe cộ đồ nữa ha bà, xe cộ rồi có đòi tiền xe tiền cộ.
Dạ,
chiếc xe phải bao nhiêu tiền không?
Dạ cái xe được giá trị chiếc xe mà ông bà đang đi được miễn.
Dạ dạ. Rồi nó có đòi tiền phải tiền nhà bao nhiêu, tiền nước tiền điện đồ này kia không?
Dạ không, cái chương trình này thì không hỏi cái những cái chi tiết đó.
Dạ dạ. Dạ,
cô Tư ơi,
cô Tư,
Thanh Hùng có đôi lời muốn nói với cô Tư nè.
Dạ vâng, cảm ơn cô Tư đã theo nhầm chương trình, nhưng mà để tìm hiểu thêm về cái vấn đề mà liên quan đến Food Time á cô Tư, thì cô Tư nên đến với chương trình của Radio cũng đài này luôn thưa cô Tư, vào lúc 3 giờ chiều thứ bảy hàng tuần cô Tư nhé.
Dạ.
Cô Tư tham khảo thêm.
Dạ, thôi cảm ơn Thanh Hùng.
Cảm ơn cô Tư rất nhiều ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Tư rất
là
nhiều.
Thứ bảy 3 giờ ha.
Dạ vâng, xin cảm ơn,
cảm
xin chào
ơn
cô. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Và bây giờ thì thời gian cũng không nhiều. Tuy nhiên, Hạnh Dung và Thanh Hùng cũng xin mời một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây rất là lâu. Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ, thưa cho tôi hỏi, kính chào quý vị, cho hỏi 3 câu. Tôi tên Linh.
Câu
thứ nhất là nếu như mình ở nhà với con gái đã 3 năm và bây giờ mình bỏ tên vô chung với con gái trước 6 tháng khi mình đủ điều kiện xin SSI thì có được SSI hay là không? Câu thứ hai là 4 năm nữa thì cháu gái nó sẽ, mình vẫn đứng tên y như vậy và cậu con trai đủ cái loan sẽ đổi tên giữa con trai và con gái với nhau. Mình vẫn y như vậy thì mình khi đang hưởng cái chương trình SSI mình có bị ảnh hưởng gì không? Và câu thứ ba, khi như mình mất đi và mình thiếu rất nhiều tiền bệnh của nursing home chính phủ mà mình đứng tên nhà chung với con mình, như vậy thì nhỡ như con mình nó không có đủ tiền để nó trả cái tiền nợ đó thì cháu nó có bị giống như không được ở nữa hay là không? Dạ thưa, kính chào. Dạ cảm ơn rất nhiều.
Có phải bà muốn để cái tên bà vào để cái tiền thuế thổ trạch nó ít hơn không?
Dạ đúng ạ.
Ok. Thì cái chuyện cái đó là một cách tính toán của nhiều người hiện nay. Nhưng mà cái câu người xưa hay nói đó, mình tính không bằng trời tính. Khi trước mắt mình có một vị trên 65 tuổi nằm trên cái bàn khoán của căn nhà thì cái tiền thuế nhà ít hơn. Nhưng mà nếu không may như mà dự đoán, mình không biết chuyện gì trong tương lai. Nếu mình sử dụng rất nhiều tiền của chương trình Medicaid thì khi mà mình qua đời, chính phủ có quyền truy thu cái căn nhà để mà bồi hoàn lại cái số tiền bà đã sử dụng trước khi bà qua đời. Biết rằng khi có tên người con ở trên cái bàn khoán thì bà không phải là cái người duy nhất toàn quyền sở hữu trên cái cơ sở đó, mà cái đó là bà có phần nửa quyền trên căn nhà, thì chính phủ sẽ truy thu cái phần mà bà sẽ hữu thôi.
Yeah. Với như hai người đi làm, hai vợ chồng mà không thể đủ tín chỉ, một người 6, một người 4 thì có thể mượn cái tín chỉ lẫn nhau được không ạ?
Dạ, cái tín chỉ tối thiểu là phải 40 tín chỉ thưa bà.
Dạ đúng rồi, tức là mỗi người thì phải 10 tín chỉ đó. 10 đất thì, nhưng mà một người là
10 năm làm việc.
Dạ,
10 năm.
Một người làm 6 năm, một người 4 năm thì có mượn với nhau được không ạ?
Dạ, thế được, dạ thế được.
Chứ không phải là một người kia 10 năm rồi cái người kia 4 năm thì mới đủ điều kiện phải không ạ?
Dạ, nếu một bạn người trong một đôi vợ chồng có đủ 10 năm làm việc thì cái người hôn phối sẽ được hưởng cái quyền lợi ăn theo trên cái hồ sơ khưu bổng. Còn cái việc mà mượn nhau tín chỉ chỉ để giúp đủ điều kiện để xin SSI.
Dạ, yeah, cảm ơn bà rất nhiều. Còn cái mà nhưng mình đứng tên nhà đó mà cháu nó lấy ra nó đổi tên nhà giữa hai cháu với nhau thì không có ảnh hưởng gì đến cái SSI phải không ạ?
Dạ, cái vấn đề SSI thì không, tại vì bà vẫn là sở hữu chủ của căn nhà đó.
Dạ vâng, cảm ơn bà rất nhiều. Dạ, xin kính chào.
Dạ vâng, xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình. Thưa quý vị, thời gian dành cho chương trình An sinh xã hội thì đến đây phải nói là cũng xin phép được tạm dừng. Thanh Hùng và Hạnh Dung xin cáo lỗi quý vị đang chờ trên đường dây và xin hẹn gặp lại quý vị chương trình An sinh xã hội này vào lần sau ạ. Dạ vâng, cũng xin cảm ơn chị Hồ Quán rất nhiều ạ.
Dạ vâng, chị đã tham gia chương trình. Xin kính chào.
Dạ vâng ạ.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bản thân hơi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó, thì bản thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương, thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại, mà dẫu sao vẫn cho nhau một nụ cười, một nụ cười đời vô. Có những ánh mắt còn ấm hơn lời nói, có những gắn bó